mà thôi. Tình là thế, ân ái như phù vân mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu.
Tình yêu rõ là kỳ quặc, có giận nhưng rất là dễ tha thứ. Chiếc xe đã khuất trong màn đêm, bọn Quân mới quay về. Quân chợt thấy mình hơi quá đáng. Ánh mắt nhẫn nhịn của Hiếu Trinh hiện rõ trong trí, nhưng mà cái tự nhiên phóng đạt của Trúc Phượng là ngập cả trái tim, không còn chỗ đâu để chứa một hình bóng thứ hai, dù Quân đã cố thử. Bùi Quân chậm rãi bước trên đường về nhà, con đường thật vắng, chỉ có chiếc bóng là bạn. Phải chăng cuộc đời đã chi định là Quân sẽ mãi mãi cô độc trên đường đời?
Ngay lúc đó, một chiếc xe du lịch bóng lộn lướt qua, trên xe có hai người, ông Chí Huấn và Trúc Phượng. Hình như họ đang cười một cách vui vẻ, nhưng vì Bội Quân đang cắm đầu nhìn xuống nên không thấy. Nếu thấy không biết Quân sẽ phản ứng ra sao. Thời tiết khá khắc nghiệt, nhà nhà đều đóng kín, ai cũng sợ ra ngoài, mùa đông năm nay đặc biệt lạnh. Trúc Phượng ngồi ở một góc salon, ôm chiếc gối lót trong lòng và nói:
"Nãy giờ ở ngoài đường em lạnh cóc luôn đó." Ông Chí Huấn cho thêm củi vào lời sưởi:
"Nhưng ở đây lạnh còn kém bên Âu Châu."
"Trời lạnh thế này ở nhà hay hơn anh ha, đọc sách hoặc nghe nhạc cũng vui vậy thôi."
"Nhưng hôm nay bà bếp nghỉ rồi, chúng ta bắt buộc phải ra ngoài dùng cơm thôi. Mà hình như em ngại đến nơi đông người thì phải, em sợ người ta thấy đi với ông già."
"Em không phải sợ chuyện đó."
"Thế thì chuyện gì?"
"Em sợ anh sẽ gặp lại những người bạn cũ của anh. Ngoài ra em cũng sợ gặp lại họ nữa."
"Họ? Họ là ai?" Phượng cúi đầu.
Thì là đám Bồi Hoàng. Em rất sợ, nhất là cái ánh mắt của Bồi Hoàng."
"Em lo xa quá. Nhưng sớm muộn gì rồi tụi nó cũng biết cơ mà." Phượng yên lặng, mắt hướng về phía ngọn lửa bập bùng ở lò sưởi, lòng đầy mâu thuẫn. "Thôi, bây giờ chúng ta đi ăn cơm nhé. Giờ này đi ăn thịt nướng thì ngon miệng đấy."
"Được, nhưng mà ở đó đông người lắm không?"
"Nhà hàng này thì rất rộng, ít người đến, em khỏi phải lo."
"Em cũng không lo lắng gì hết đâu."
"Được, vậy thì khoác thêm áo rồi mình đi thôi." Phượng khoác thêm áo đứng dậy, chợt hỏi:
"Anh đã thay bộ salon bằng màu kem này từ bao giờ vậy?"
"Thì mùa đông đổi phòng khách màu sáng một tí cho nó ấm mà." Phượng cười.
"Nhưng mà bây giờ em thích hết màu này rồi, em bắt đầu thấy yêu màu đỏ thôi." Ông Huấn lại kéo Phượng vào lòng.
"Vậy thì ngày mai anh sẽ thay một bộ khác màu đỏ nhé." Phượng cười. Thật ra Phượng chỉ đùa thôi nên lắc đầu nói:
"Thôi thôi, không được đổi nữa, em sẽ giận đó."
Cả hai đi ra xe, ngồi trong xe Phượng chợt thắc mắc:
"Anh nè, rồi bây giờ vì bạn gái anh đến, anh sẽ xử sự như thế nào?"
"Họ đến à? Nào xin mời, quý vị hãy về đi, tôi sắp cưới vợ rồi, đừng có đến đây mà quấy rầy chúng tôi nữa."
"Nhưng mà chắc chắn là chẳng ai tin anh đâu."
"Không tin à, thì anh sẽ đưa em ra cho họ xem mặt."
"Thôi, em không thích làm cái bình phong, em không để cho anh đưa em đi ra gặp họ đâu."
Ông Huấn không nói gì cả. Ông dừng xe lại trước nhà hàng đệ nhất, rồi cả hai đi thang máy lên lầu. Ở đây phòng ăn khá rộng, khách nước ngoài và Hoa Kiều đông hơn khách địa phương.
Tiếng ông Huấn nói:
"Hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng nhé. Mà ăn thịt nướng bóc bằng tay thì thật là tuyệt, ngon hơn là bằng muỗng nỉa đấy em ạ."
Trúc Phượng chỉ cười. Họ chọn một chiếc bàn rộng, Bồi Bàn đã mang một chiếc hỏa lò với than hồng rực cháy để giữa bàn. Trong sự lạnh buốt của mùa đông, bếp lửa hồng đã tạo nên cái khung cảnh khá ấm cúng. Ông Huấn quả là người biết cách hưởng thụ. Ông chọn một món thịt rừng tươi, heo rừng và mễn, lại dặn mang cả hành củ ra, rồi tự tay ông ướp hành vào thịt và đặt lên hỏa lò để mà nướng.
Ngay lúc đó, một cặp thanh niên trẻ bước vào. Phượng lúc đó bận nhìn ông Huấn nướng thịt nên không để ý. Đôi nam nữ kia có lẽ vì quá hạnh phúc nên không để ý đến bàn bên này. Họ chọn chiếc bàn gần đấy ngồi xuống và cười nói tự nhiên. Tiếng cười quen thuộc làm Phượng chú ý và quay lại. Vừa quay qua, Phượng đã tái mặt ngay. Lê Văn và Bội Hoàng.
Anh Huấn, họ cũng đã đến rồi kìa. Phượng khẽ kêu lên, làm đang nướng thịt, vội quay lại.
Ai?
Bội Hoàng và Lê Văn, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ông Huấn nhìn quanh, rồi cho mày suy nghĩ.
Thôi được, mình sang đấy chào họ trước. Rồi nói tình cờ gặp nhau ngoài đường, kéo vào đây là mọi chuyện xong cả chứ gì đâu. Trúc Phượng gật đầu rồi bước qua bàn Bội Hoàng. Bội Hoàng vừa nhìn thấy Phượng giật mình, nhưng sau đó trông thấy cả ông Huấn mặt chợt tái hẳn. Lê Văn thì vui vẻ.
Ồ, bác.
Không ngờ lại gặp bác ở đây. Cả Trúc Phượng nữa. Hai người cũng đến dùng món thịt nướng à. Trúc Phượng ngồi xuống bàn một cách tự nhiên.
Chúng tôi muốn ngồi chung, có cái chè gì không?
Dĩ nhiên là không rồi,
Lê Văn nói.
Ông Chí Huấn mang chén đũa qua. Ông cố tạo ra vẻ thật tự nhiên, nhất là trước mặt Phượng. Và ông nói, hôm nay thật là may mắn, tình cờ gặp lại Phượng ngoài đường, rồi lại gặp Lê Văn và con ở đây nữa.
Bội Hoàng không nói gì cả, chỉ đứng mắt lạnh nhìn Phượng như nhìn cha một cách dò xét, định tính cho Hoàng biết giữa hai người này đã có cái gì.
Hoàng nhếch môi.
Rõ là một sự trùng hợp lạ kỳ đó.
Trúc Phượng mặc cảm không dám nhìn lên, chỉ cắm cúi ăn mà thôi.
Ông Huấn quay sang Lê Văn.
Chiều nay hai người còn có tiết mục gì nữa không? Dạ, chuyện đó cũng chưa tính bác à. Có lẽ sẽ đi xem hát hoặc là chơi banh, mà cũng có thể đến phòng trà. À mà bác và Phượng sẽ cùng đi với tụi này chứ? Lê Văn hỏi, nhưng Phượng đáp nhanh.
Không được đâu, chiều nay tôi rất bận việc.
Bận việc à? Bội Hoàng cười nụ cười đầy mỉa mai.
Có lẽ bạn kèm trẻ em chứ gì?
Trúc Phượng ngỡ ngàng, lời nói của Bội Hoàng như mũi dao nhọn chọc sâu vào tim Phượng. Khoảng cách tuổi tác giữa ông Huấn và Phượng, bên cạnh đó, ông Huấn lại là cha của Hoàng. Phượng cố tỏ ra bình thản.
Không phải là chuyện tôi kèm trẻ, mà tôi rất bận việc khác. Ngay lúc đó Lê Văn kéo Hoàng đi lấy thêm thịt nướng, đợi hỏi đi rồi, ông Huấn với hỏi.
Này, tại sao em lại nói như vậy? Giọng Phượng run rẩy.
Cô ấy đã biết. Anh có vừa nhìn thấy chúng mình là cô ấy đã biết ngay không?
Biết thì đã sao đâu. Chúng mình chưa làm gì quá mức cơ mà.
Nhưng mà anh à, rõ ràng Bội Hoàng thông minh và nhạy bén lắm đó. Anh không thấy là cô ấy đã nhìn em với cái ánh mắt của một quan tài nhìn tội phạm mà. Ông Huấn thở ra.
Ôi giời, nó thì hoàn toàn giống như mẹ nó.
Anh cũng thấy điều đó chứ.
Có lẽ...
Ông Huấn bức rứt.
Không biết. Rồi một hồi nữa làm sao mà dứt khỏi họ đây nhỉ? Phượng nói.
Hay là tạm thời chúng ta chia tay đi.
Vậy thì em nên đi trước, rồi anh sẽ ra sau nhé.
Ngay lúc đó Lê Văn và Bội Hoàng đã quay lại. Tiếng Lê Văn cười nói.
Cái món thịt nướng này hấp khẩu và ngon quá ha. Chắc chắn là hai cô ở đây ăn không có lại đâu. Nhưng Bội Hoàng đã cười nhạt nói.
Anh coi chừng đó, anh lầm đó. Anh đừng có tưởng Trúc Phượng đây đó, nó thích thịt nướng còn hơn cả anh đó. Cô ta có thể nuốt gọn cả gói. Lê Văn không hiểu và cãi lại.
Cô nói cái gì? Không, tôi không tin chuyện đó. Phượng hiểu ý Hoàng, nhưng chỉ nói.
Bội Hoàng nói chơi thôi. Đồng ý là tôi thích ăn mặn hơn ăn ngọt. Nhưng mà làm sao lại dám bị với anh Lê Văn chứ? Tiếng của ông Chí Huấn chen vào.
Anh uống thì cứ tự nhiên, thích gì thì ăn đấy, ăn cho no. Chứ tôi cũng không ưa mấy cô ham làm dáng. Bội Hoàng không hiểu sao lại nói tiếp.
Nhưng mà con gái cũng cần phải giữ thân hình thong thả, lý tưởng nhất là vòng eo 54, có đúng không? Ông Lê Văn hỏi.
Vòng eo thì phải có, nhưng cái quan trọng nhất là khuôn mặt nữa. Xấu như quỷ dạ xoa thì ai mà thèm.
Mục đích của Hoàng là châm chích ông Huấn, nhưng Lê Văn lại không hiểu, nên Bội Hoàng có vẻ dặn. Anh im đi, ai nói tới anh mà lại châm mồm vào.
Nè, lại giận hờn nữa rồi phải không?
Lê Văn giấu dịu.
Thôi để anh mời em một miếng nè.
Tôi nói tôi không muốn ăn.
Hoàng nói làm Lê Văn đỏ mặt. Ông Huấn can thiệp. Bội Hoàng, cậu Văn đã có ý tốt, con đừng để cậu ấy mất mặt nơi đông người nha.
Hả? Bà nói ai? Nơi đông người nào?
Bội Hoàng quay sang chỉ mũi dùi sang ông Huấn.
Thế còn ba? Ba già như vậy mà ba dẫn một cô gái đáng con vào đây, ba thấy dễ xem lắm mà.
Bội Hoàng!
Ông Huấn đỏ mặt.
Năm nay con 20 tuổi rồi, con phải biết điều một chút. Sao con lại ăn nói như vậy?
Đương nhiên là con biết con nói những gì.
Bội Hoàng không chịu thua.
Con đã biết rõ tim đen của cha. Rõ ràng là cha hẹn đưa Trúc Phượng vào đây, rồi gặp tụi con, cha phải nói chớ đi là tình cờ. Chứ gạt ai chứ không, chắc không gạt được con đâu.
Bội Hoàng!
Ông Huấn kêu lên. Lê Văn và Trúc Phượng gần như cùng lúc cũng kêu lên.
Nhưng Bội Hoàng vẫn bình thản, vẫn lạnh.
Mấy người nghe tôi nói đây, cha tôi chơi với những bọn đàn bà xấu xa đã chán chê, nên bây giờ cha tôi muốn tìm của lạ. Ông ấy mới hướng về phía cô bạn tôi đây, rõ ràng là cả hai đều bần tiện. Ông Tuấn tái hẳn mặt. Tiếng ông nói,
cha mong là con suy nghĩ lại những gì con nói, và con cũng đừng quên là cha ruột của con.
Vâng thưa cha, làm sao con dám quên chuyện mình có một người cha xuất sắc như vậy.
Bội Hoàng cười một cách chua chát.
Con rất rõ cha con mà, một playboy, một con người sống phóng túng đa tình, đã khiến mẹ con gì đau khổ mà chết. Lê Văn ngăn lại.
Nè Bội Hoàng, em không có nên như vậy. Ông Huấn không dằn được, ông đứng dậy đưa cao tay định tát tay Hoàng. Nhưng Phượng đã nhanh tay hơn, giữ chặt tay ông lại. Bội Hoàng trừng mắt.
Đó, thấy chưa? Tôi đã nói đúng mà, nên ông ấy định đánh tôi.
Ông Huấn tái mặt, đau khổ bức sức thù hận, dần dữ tràn ngập trong lòng ông. Những sợi cơ trên mặt ông như sơ cứng ra. Và mọi người cứ đứng trong tư thế đó thật lâu. Không gian gần như chết lặng. Thời gian ngừng trôi. Nhưng cuối cùng rồi ông Huấn và người bừng tỉnh trước tiên. Ông trừng mắt nhìn Hoàng, rồi vội vã quay người bỏ đi. Ông bỏ lại chiếc áo khoác ngoài, chìa khóa xe và cả Trúc Phượng.
Thôi, tình là thế, ân ái như phù vân, mà ngỡ như ngàn năm. Lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu.
Bội Hoàng cắn môi, cố không để rơi nước mắt. Bội Hoàng quay qua Trúc Phượng.
Này, cô Trúc Phượng, cô nói đi, cô mê cái gì của cha tôi chứ? Cô mê danh vọng, cô mê địa vị, cô mê tiền bạc, hay là cô mê cái số tuổi đáng cha của ông ấy? Năm nay cha tôi đã 45, lại là cha ruột của tôi, vậy mà sao cô không buông tha? Bây giờ ông ấy đã bỏ đi, bỏ cả cô lại đây mà đi đó, cô đã thấy chưa?
Thôi đủ rồi, đủ rồi Bội Hoàng.
Tiếng Lê Văn chen vào.
em đã làm cha dần bỏ đi rồi. Bây giờ em lại làm Trúc Phượng đau khổ nữa. Em điên rồi phải không?
Bội Hoàng quay qua Lê Văn.
Hả? Anh nói gì? Tôi làm Trúc Phượng đau khổ, anh đau lòng. Anh là cái gì của cô ấy chứ? Anh đừng quên, là người mà cô ta muốn quyến rũ là cha tôi chứ không phải là anh đâu nha.
Nhưng Trúc Phượng không phản ứng. Phượng tự nhiên nhặt lấy áo của ông Huấn và chìa khóa xe, rồi nhìn Hoàng nói.
Bội Hoàng, tôi không hề để ý bất cứ cái gì của cha cô. Tôi không phải là thuận hạt người như vậy. Chuyện của tôi và ông ấy chỉ có chúng tôi biết. Còn cô, chẳng bao giờ cô hiểu nổi đâu.
Lời của Phượng Hoàng làm cho Bội Hoàng tái mặt.
Cô nói gì? Cô còn dám hả?
Phượng quay sang Lê Văn.
Anh Lê Văn, hôm nay tôi nhờ anh trả hộ tiền bữa ăn. Anh cũng biết đấy, tôi không có lấy một đồng trong túi. Số tiền hôm nay chắc chắn là Huấn sẽ hoàn trả lại cho anh sau.
Dân cô đừng lo.
Lê Văn nói mà vẫn ngẩn ngơ.
Trúc Phượng liếc nhanh về phía Bội Hoàng, rồi chậm rãi bước ra ngoài. Thái độ bình thản của Phượng làm Hoàng ngạc nhiên. Phượng bước vào thang máy đi xuống. Ra khỏi nhà hàng, Phượng trông thấy ông Huấn ngay. Ông ta đang đứng tựa bên xe có vẻ thẫn thờ. Phượng bước tới đưa áo cho ông Huấn, rồi mở cửa xe và nói.
Thôi bây giờ mình đi về anh. Đứng đây có ích lợi gì? Ông Huấn đi chiếc máy, bước vào xe. Ông mở máy rồi cho xe chạy. Anh, đừng nghĩ ngợi gì cả, về nhà rồi hãy tính. Lời của Bộ Hoàng ban nãy chỉ là một sự xúc động nhất thời. Anh hãy tha thứ cho cô ấy. Dù gì, cô ta cũng là con gái của anh. Phượng nói, nhưng ông Huấn lại lắc đầu.
Anh đã tha thứ cho nó biết bao lần rồi. Có lẽ vì anh đã dung túng quá, cho nên mới có cái ngày hôm nay như vậy.
Anh, vì cái thanh kiếm cô ấy dành cho anh quá đậm, em nghĩ là anh phải bỏ ra rất nhiều thời gian giải thích cô ấy mới hiểu. Ông Huấn lại lắc đầu.
Không, không, em không hiểu đâu. Bội Hoàng nó ganh tị với tất cả những người đàn bà có mặt bên anh. Có nhiều lúc anh ngạc nhiên, anh không biết là cái tình cảm cha con của anh với nó có bình thường hay là không.
Anh, không có gì đâu, anh đừng nghĩ ngợi quá không tốt.
Phượng nói.
Bội Hoàng, cô ta làm như vậy, cô ấy cũng nào có vui sướng gì.
Thế em có biết, nó hành động chẳng khác nào mẹ nó.
Ông Huấn thở dài.
Anh linh cảm là rồi đây, cuộc đời của nó cũng không hạnh phúc gì cả.
Anh không được nói như vậy, Bội Hoàng gì gì cũng là con gái của anh.
Anh chỉ tội cho cậu con trai kia mà thôi, cậu Lê Văn đấy. Nếu cậu ấy mà yêu nó thật sự thì cũng...
Thôi, anh đừng có nói nữa.
Phượng cắt ngang.
Lê Văn yêu cô ta một cách chân tình mà.
Chiếc xe đã chạy đến nhà. Ông Trần ra mở cửa. Ông Huấn bước vào nhà như chiếc xác không hồn. Ông bước ngay đến quầy rượu, rót một ly đầy nốc cạn, rồi ly thứ hai. Trúc Phượng ngồi yên không được, bước tới chặn ly.
Anh nè, em nghĩ là rượu anh uống chẳng giải quyết được gì hết. Ông Huấn lại lắc đầu.
Không, 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 em không hiểu gì cả. Rượu đã là bạn của anh trên 10 năm nay.
Phượng thở dài. Thì ra 10 năm qua ông Huấn đã sống thế này. Hết gái rồi đến rượu, ông từ trước say mình để quên hết tất cả. Nhưng những người bạn này rất có hại cho anh, anh có biết không? Ông Huấn cười buồn. Ông bước ly về phía ngồi xuống. Ông nâng ly lên nhìn và chất nước vàng lăn tăn sủi bọt.
Anh nghĩ lại và thấy Bội Hoàng không phải là không có lý. Nó đã cảnh sát cho anh.
Anh nói gì em không hiểu.
Phượng ngồi xuống gần đấy và nói.
Ông Huấn có vẻ suy nghĩ.
Này, em có nhớ không, lần đầu tiên gặp em đã gọi anh là gì? Bác, có phải không? Và bây giờ, nếu như em sửa đổi lại cách xưng hô đó, anh cũng thấy cũng chưa quá muộn.
Anh.
Phượng ngẩn ra. Chỉ cần mấy lời nói của Hoàng là đã có thể cắt đứt mọi thứ giữa Phượng và Chí Huấn Ư. Vậy tình yêu là gì? Nó có là một thực thể bền vững không? Trúc Phượng.
Ông không tiếc mà vẫn không nhìn nàng.
Đối với anh thì mọi thứ đã trở nên chai lì. Chẳng có cái gì làm anh đau khổ được. Nhưng mà em thì khác. Anh không muốn em phải buồn khổ.
Buồn khổ gì?
Trúc Phượng ngỡ ngàng một chút.
Em không đau khổ gì lời nói của Hoàng đâu. Mọi đau khổ có chăng là do chính mình tạo ra mà thôi.
Trúc Phượng.
Nếu anh vẫn xem em như một đứa con nít thì anh lầm rồi.
Phượng nói.
Sự trưởng thành nhiều lúc chỉ cần một phút giây. Anh hiểu không? Khi tình yêu nó vừa đến là em thấy mình không phải là cha con nữa. Anh không nên nói như vậy.
Trúc Phượng.
Anh có biết tình yêu là gì không? Đó là một tình cảm kỳ diệu. Nó rất mơ hồ, nó rất hiện hữu, nhưng nó lại không hiện hữu. Em cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà Thánh Kinh cứ nói, tình yêu là một sự nhẫn nại trường kỳ. Nó không phô trương một cách cuồng nhiệt, cũng không phải là điều gì xấu hổ cả. Và em nghĩ đó là chân lý.
Trúc Phượng. Này, nghe anh nói này. Phượng cắt ngang.
Nếu anh thấy cần thiết thì em sẵn sàng rời khỏi nơi đây. Nhưng mà có một điều em nói với anh là em sẽ chẳng bao giờ em hối hận vì những mình đã làm.
Trúc Phượng. Thôi, em đừng nói gì nữa.
Ông Huấn đặt ly xuống rồi ông ôm Phượng vào lòng.
Lời của em làm anh thấy xấu hổ. Phượng tiếp.
Và nếu anh bắt em lựa chọn thì em vẫn muốn gọi anh là anh thôi.
Trúc Phượng.
Ông Huấn xúc động kêu lên.
Thời gian như ngưng động, lời nói sẽ trở thành thừa thải. Họ cứ ngồi yên như vậy bên nhau thật lâu. Trúc Phượng. Em có biết là lời của Bội Hoàng đã khiến anh mặc cảm, xấu hổ. Anh cảm thấy là mình không xứng với em. Chuyện này đúng ra để em mở lời trước, nhưng rồi vì tự ái cho nên anh đã...
Tại sao lại có cái cảm giác đó? Có lẽ vì anh đã quen sống ở trên cao. Anh không chịu nghĩ dùm em, làm sao em có thể xa anh được?
Có lẽ vì anh khéo lo. Nhưng em phải hiểu cho cái mặc cảm tuổi tác.
Có phải mặc khẳng, có mặc cảm hay không là em nè.
Phượng nói.
Bằng này chính Bùi Hoàng cũng đã hỏi em. Em đã chấm anh gì điểm gì? Tiền bạc, địa vị, danh vọng. Và em đã không nói gì được cả. Thật ra là bởi vì em không nghĩ đến tình yêu làm gì có điều kiện. Có đúng không anh? Tiếng ông Huấn cười.
Vâng, tình yêu chân chính không bao giờ có điều kiện kèm theo.
Chắc có lẽ em còn quá lý tưởng.
Phượng đỏ mặt nói.
Nhưng mà sống trong một xã hội thực dụng mà ta còn lý tưởng thì cũng tốt phải không anh? Ông Huấn nhìn Phượng.
Thế ban nãy em chưa trả lời với Bội Hoàng, thì bây giờ em nói cho anh biết đi. Em đã yêu anh chỗ nào?
Em cũng không biết. Lần đầu nhìn thấy anh là em cảm thấy như định mệnh. Định mệnh như đã ăn bậy. Em phải yêu anh. Ông Huấn lắc đầu.
Định mệnh. Định mệnh đã từng khắc nghiệt với anh. Nhưng lần này anh mong là định mệnh rồi sẽ khoan dung một chút.
Với những người lành anh biết không, Thượng Đế không bao giờ bỏ rơi đâu anh à. Ông Huấn nâng lên lên rồi không hiểu sao ông nhìn Phượng cười nói.
Thôi từ đây về sau anh sẽ không uống rượu nữa. Nhưng mà bây giờ anh đói lắm. Ban nãy bị Bội Hoàng nó quậy, có ăn được miếng nào đâu. Phượng đứng dậy.
Thôi được rồi, anh khỏi lo, để em vào nhà bếp xem có món gì em làm cho anh ăn nha.
Ông Huấn cũng đứng dậy đi theo. Hình như là ông đã hoàn toàn khôi phục lại tinh thần cũ. Là chi kia...